Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 241. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Bảo vệ nhờ giáp trụ, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 13 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Thế nên hai điểm là lúc nãy tôi đưa ra, cái phần đầu tiên là sự xưng nghĩa, tức là sự công bình đến từ nơi Chúa. Xưng nghĩa là sự công bình đến từ nơi Chúa. Và thứ hai, sự nên thánh là sự công bình thực hiện bởi chúng ta. Nào, thực hiện bởi chúng ta hay là sống kinh nghiệm bởi chúng ta có lẽ là đúng hơn. Đầu tiên là sự xưng nghĩa là sự công bình đến từ nơi Chúa. Đó là cái phần áo giáp phải mặc. Phần số 2 là cái phần nên thánh, là cái sự công bình kinh nghiệm và thực hiện bởi chúng ta. Và đó cũng là cái phần của áo giáp. Nhưng mà sự xưng nghĩa là gì? Tôi mới nói đó, nhưng mà sự xưng nghĩa là gì? Rồi xoay qua người bên cạnh hỏi câu đó coi, có giật mình không? Xoay qua bên cạnh và hỏi xưng nghĩa là gì? Xưng nghĩa là gì? Tôi thấy có người gãi đầu, thấy có người nhìn lên nhìn xuống. Sự xưng nghĩa là quyết định của Chúa tuyên xưng một người có tội được tha bổng ở trên cái căn bản của công việc của Đức Giêsu Christ và đức tin của người đó. Sự xưng nghĩa là quyết định của Chúa tuyên xưng một người có tội được tha bổng trên căn bản của công việc của Đức Giêsu Christ và đức tin của người đó. Sự xưng nghĩa là quyết định của Chúa, và Chúa toàn quyền trong sự quyết định này, không có dựa trên bất cứ chuyện gì của chúng ta. Chúa quyết định một điều là Chúa xưng nghĩa cho người có tội trên cái căn bản của công việc hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá và đức tin của người đó trên Chúa Giêsu. Cho nên khi Chúa xưng nghĩa là chuyện của Chúa, Chúa tuyên bố người này vô tội, người này có sự công bình, thì người đó vô tội và người đó có sự công bình. Bởi vì là lời tuyên bố của Chúa, và Chúa tuyên bố lời đó trên cái căn bản của cái công việc của Đức Chúa Jesus Christ làm và trên đức tin. Nên nói như vậy thì nó ảnh hưởng gì tới cái chuyện suy nghĩ và cảm xúc của tôi, suy nghĩ vấn đề tranh chiến thuộc linh của tôi ra sao? Nhiều lắm, thâm sâu lắm. Và bởi vì đây là cái chỗ chúng ta phải khám phá trở lại, bởi vì chúng ta thường xuyên không suy nghĩ và không cảm xúc trên cái vấn đề sự công bình. Chúng ta không cảm xúc trên vấn đề xưng nghĩa, cho nên nguyên cả cái quyền năng của sự xưng nghĩa nó không có nắm lấy đầu óc của chúng ta và nó không có nắm lấy cảm xúc của chúng ta, cho nên chúng ta không được bảo vệ, chúng ta không được cái quyền năng để mà Chúa giữ. Tôi muốn trở lại với một đoạn kinh thánh mà chúng ta có đọc một lần ở trong sách Sacheri đoạn số 3. Cái hình ảnh của một người mà Chúa xưng nghĩa. Chúng ta có thể đọc trong Roma những cái câu kinh thánh dạy về sự xưng nghĩa, nhưng mà cái hình ảnh ở đây xúc tích giúp cho chúng ta. Sacheri đoạn số 3. Ở đây cái hình ảnh của ma quỷ là người đến để mà lên án con dân Chúa. Lên án con dân Chúa vì tội lỗi của con dân Chúa. Khải Huyền đoạn 12 câu 10 thì nói là ma quỷ lên án chúng ta ra sao? Lâu lâu một lần hả? Lên án ngày và đêm. Nghĩa là ngày và đêm ma quỷ cứ tới lên án hoài. Ra mặt Chúa là lên án từ sáng tới tối, từ khuya đến ngày, luôn luôn để mà lên án chúng ta. Và điểm mà chúng ta phải hiểu như thế này, mỗi lần mà ma quỷ lên án chúng ta, nó đều nói đúng. Ma quỷ lên án chúng ta là người có tội, nó nói đúng. Và nó chỉ ra tội lỗi của chúng ta và nó chỉ đúng. Nó nói rằng chúng ta đã phá luật lệ Chúa, nó nói đúng. Nó nói chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn của Chúa, nó nói đúng. Và cái hình ảnh ở đây, đó là thầy tế lễ Yehoshua, Joshua, đứng trước Chúa mặc áo nhớp và ma quỷ đứng bên cạnh để mà lên án. Và cái hình ảnh rằng ma quỷ lên án đúng, tại vì thầy tế lễ mặc áo nhớp đứng trước mặt Chúa. Thì chúng ta đọc từ đoạn số 3. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va và Sa-tăng đứng bên hữu người đặng đối nghịch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tăng rằng: Hỡi Sa-tăng, nguyền Đức Giê-hô-va của trách ngươi, nguyền Giê-hô-va đấng đã kén chọn Jerusalem của trách ngươi. Chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Và Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu ngươi. Thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo sống cho người. Thiên sứ của Giê-hô-va đừng đứng đó. Đó là một cái hình ảnh mà cho chúng ta thấy sự bảo toàn của Chúa hay sự bảo vệ của Chúa qua sự xưng nghĩa. Chúa đang gọi là xưng nghĩa hay là bảo hộ cái người tội nhân mà đại diện là Giê-hô-sua ở đây. Mặc áo nhớp nói về cái sự tội lỗi của mình và ma quỷ đứng bên cạnh đặng đối nghịch lên án mình. Và khi ở đây lên án thì Chúa nói là người này đã được sự tha thứ. Lấy áo nhớp của nó đi, mặc áo mới cho nó, đội mũ đẹp cho nó, đội sạch cho nó. Tức là Chúa nói là bây giờ trong sự ban ơn của Chúa, Giê-hô-sua mặc áo nhớp, không làm cái gì được, nhưng mà Chúa lấy áo nhớp đi và Chúa mặc áo sạch cho, Chúa đội mũ sạch cho, thay đổi hoàn toàn cái người này. Rồi Chúa xoay qua và nói với Sa-tăng là như thế này. Nói với Sa-tăng làm sao? Hỡi Sa-tăng, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi. Vì đấng kén chọn Jerusalem của trách ngươi.
Tại sao?
Chúa nói rằng, chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Tức là cái câu như thế này, há chẳng phải đây là cái cây đang cháy ở trong cái lò đó mà ta đã lấy ra sao? Bây giờ ta lấy cái cây ra khỏi cháy rồi, tại sao còn đứng đó mà lên án nó? Tức là Chúa nói là bây giờ ta giải quyết chuyện tội nó rồi, ta mặc áo sạch cho nó rồi, ta đã tẩy nó rồi, bây giờ ta đem nó ra rồi, thì tại sao còn đứng đó mà lên án nó? Cho nên Chúa nói, không còn cái gì để mà lên án nữa. Ta đã làm xong chuyện, giải quyết chuyện tội của nó rồi. Cái hình ảnh rất là xúc tích để mà chúng ta thấy rằng khi ma quỷ đến và nói với chúng ta về tội lỗi của chúng ta, ngày đêm nói về tội lỗi chúng ta và luôn luôn nói đúng về tội lỗi của chúng ta. Mà nếu chúng ta để cái sự đối nghịch đó và những lời đó vào trong đầu óc của mình, vào trong tấm lòng của mình, vào trong tư tưởng cảm xúc của mình, thì chúng ta sẽ
té ngã.
Thì chúng ta sẽ không còn chỗ đứng nào, trừ ra là chúng ta thấy cái hình ảnh của sự bảo toàn xưng nghĩa của Chúa. Đó là Chúa trong ân sủng kỳ diệu của Chúa qua công việc của Đức Chúa Giêsu Christ đã làm và nói rằng ta tẩy sạch, ta mặc áo mới, ta đội mũ sạch và bây giờ không còn sự lên án nữa. Vì sao? Chỗ đứng hết sức là quan trọng. Đây là chúng ta bảo vệ chính mình với cái áo giáp này. Chúng ta bảo vệ trong sự tranh chiến bởi cái áo giáp này. Và chuyện mà chúng ta mặc lấy là không phải của chúng ta. Cái ơn lành này là cái ơn lớn lắm. Chúng ta dỡ ra ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 5. Một câu mà chúng ta đọc 2-3 lần mới có thể suy nghĩ tới, và càng ngẫm nghĩ bao nhiêu càng thấy sâu nhiệm bấy nhiêu. Số 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghe câu này lại. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Không phải là chúng ta chỉ được ban cho sự công bình của Chúa mặc lấy đâu. Có cái phần đó. Nhưng mà chúng ta trở thành cái sự công bình của Chúa. Cái bản chất của chúng ta được đem vào trong cái sự công nghĩa của Chúa. Và chúng ta trở thành cái điều mà chính Chúa trong cái bản chất của Chúa. Và đây là cái sự tái tạo của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Là Chúa ban cho chúng ta chính cái bản chất và cái sự công nghĩa của Chúa Giê-xu Christ. Cho nên khi chúng ta đứng đối diện với tất cả những khó khăn mà ma quỷ cự địch chúng ta, thì chúng ta đứng ở trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Và khi đứng ở trong chỗ đó, thì Roma đoạn 8 câu số 1 nhắc lại cho chúng ta. Roma đoạn 8 nói điều gì? Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giê-xu Christ. Cho nên hiện nay ma quỷ không thể đứng đó mà lên án chúng ta được. Bởi vì nó lên án đúng, nhưng mà khi nó lên án đúng thì chúng ta mặc lấy cái sự công chính của Đức Giê-xu Christ và thôi, không còn nói gì nữa. Mình nói ô vậy sao được? Cô dễ quá sao? Đâu có dễ đâu. Chúa đổ huyết cho chuyện này mà Chúa chết cho chuyện này, Chúa hy sinh cho chuyện này, nhưng mà đây là ân sủng Chúa. Và câu Kinh Thánh nói rằng nếu mà chúng ta còn thắc mắc thì đọc xuống câu số 33, câu số 34 ở trong đoạn Kinh Thánh đó. Ai sẽ kiện cả lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Chúa nói là bây giờ đó Chúa đã xưng nghĩa rồi đó, thì ai tới nói rằng còn có tội? Không ai hết. Đức Chúa Jesus Christ nói là ta đã tẩy sạch tội nó. Và bây giờ ta ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay mỗi lần con ma quỷ tới nói đây là tội. Thì Chúa nói rửa rồi, tha rồi, xong rồi, tẩy sạch rồi. Thì còn cái gì mà nắm chúng ta ở trong sự đoán phạt?
Không có điều gì cả.
Và ở đây là chỗ mà chúng ta được thành toàn, anh chị em. Là khi chúng ta sống với sự hiểu biết này, đối diện với Chúa và đối diện với cuộc đời. Rất nhiều người trong hội thánh hiểu vấn đề xưng nghĩa nhưng không mặc lấy cái áo giáp này. Không mặc lấy cái áo giáp này, cho nên khiêng tội của mình từ thuở năm nào, năm xưa, năm nọ mà không bỏ được. Cái nặng gánh, cái xoay trở nó vẫn hủy phá mình cho đến bây giờ, bởi vì không mặc lấy cái áo giáp này. Có lẽ đạo chứ không phải không có lẽ đạo, biết lẽ đạo chứ không phải không biết lẽ đạo, nhưng mà Kinh Thánh nói phải mặc lấy áo giáp này thì anh em mới bảo vệ được. Ma quỷ tới nói với chúng ta và nói với anh chị em và nói với tôi thường xuyên, hồi đó mày như thế này, thì tôi nói có chứ,
nhưng đã được giải quyết.
Không phải là vì tôi làm cái gì mà nó
được giải quyết,
nhưng mà nó đã xong rồi vì Chúa đã tẩy sạch điều đó cho tôi. Tôi nhớ chứ không phải tôi quên. Nhưng tôi không sống trở lại và tôi không khiêng nó nữa. Cảm xúc của tôi không bị chi phối về chuyện đó nữa. Sự suy nghĩ của tôi không bị nặng nề về chuyện đó nữa. Quyết định của tôi không nằm trên căn bản đó nữa. Anh chị em có hiểu vấn đề bảo toàn của Chúa đây không? Là chúng ta không còn bị nặng nề với những quá khứ tội lỗi vì Chúa đã tha thứ chúng ta. Vì Chúa đã tẩy sạch và không còn sự lên án nào với chúng ta nữa. Đây là một cái sự tự do mới mẻ lớn mạnh ở trong ân điển Đức Chúa Trời. Và chỉ có trong ân điển Đức Chúa Trời chúng ta mới có thể đứng và nói rằng ngày hôm qua đã qua rồi, con đứng trong ân sủng Chúa và con đi tới ngày hôm nay. Và anh chị em phải đi tới ngày hôm nay trong cái áo giáp bảo toàn đó, bởi vì ma quỷ sẽ không để mình yên nếu mình không mặc áo đó lên. Nó sẽ đánh mình và mình ngã liền. Tôi thấy nhiều người ngã lắm, tôi cũng ngã nhiều lần khi không mặc áo đó lên. Nó tới nó giọng mình là nó nằm liền, nó mạnh lắm, nó khôn lắm. Nhưng mà khi chúng ta mặc áo này lên và như thầy tế lễ Giê-hô-sua đó đứng đó với sự bình an của sự tẩy sạch Chúa, với mũ mới, với áo mới, thì ma quỷ sẽ bị đuổi ra và nó không còn chỗ để nắm lấy chúng ta. Nhưng mà tôi cũng muốn nói tới một điều, đó là sự xưng nghĩa này nắm lấy tâm hồn và xúc cảm của chúng ta, không phải chỉ trong cái phương diện của ma quỷ cự địch hay là lên án chúng ta đâu. Bởi vì khi chúng ta hiểu sự xưng nghĩa thì chúng ta hiểu gì? Khi chúng ta hiểu sự xưng nghĩa thì chúng ta hiểu gì? Chúng ta hiểu huyết báo của Đức Giêsu Christ đổ ra cho chúng ta. Chúng ta biết sự hy sinh toàn vẹn mà chúng ta không thể nào suy niệm được sự mầu nhiệm lớn lắm của chúng ta. Cho nên khi nói về sự xưng nghĩa thì chúng ta nói về một cái sự đáp ứng của sự suy nghĩ và tấm lòng. Hai cái phần mà chúng ta phải trở lại trong cái sự xưng nghĩa này là sự đáp ứng của sự suy nghĩ và tấm lòng. Trước cái ơn lớn của Chúa thì chúng ta sẽ yêu mến Chúa, thì chúng ta sẽ đi cái con đường dấn thân cho Chúa và chúng ta sẽ hết lòng trong sự thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, có phải không? Và cái lý do tại sao chúng ta không đi mạnh mẽ trong con đường này là bởi vì chúng ta không mặc áo của sự xưng nghĩa, đầu óc của chúng ta không suy nghĩ đến sự xưng nghĩa, tâm hồn của chúng ta không xoáy động, cảm xúc của chúng ta không còn rung động trước thập tự giá của Chúa về sự xưng nghĩa của Ngài. Chúng ta coi như chuyện đó hồi đó nó xong rồi, bây giờ con lo chuyện con ho, con hư, chuyện xe cộ, chuyện công việc làm, chuyện hầu việc Chúa, tất cả những điều đó nó xoáy động con hơn.
Không được đâu.
Chuyện xoáy động thứ nhất và trên hết, tình yêu đầu hơn hết của chúng ta là chúng ta chiêm ngưỡng Chúa tại thập tự giá và vỡ lòng của chúng ta ra trong sự biết ơn Chúa, suy nghĩ và được Chúa nắm lấy trong cái ơn lành tại thập tự giá đó, và nơi đó sự bảo toàn đến với chúng ta. Anh chị em lần cuối suy nghĩ về sự xưng nghĩa của mình là lúc nào? Lúc nào mà chúng ta trở lại và thưa với Chúa rằng con phải đi thờ phượng Chúa, vì sao? Vì Chúa xưng nghĩa cho con. Con phải hầu việc Chúa, vì sao? Vì Chúa xưng nghĩa cho con. Cái đó nó khuấy động cái bụng mình ra làm sao? Chỗ đó nó bảo toàn tấm lòng mình ra làm sao? Nó nắm chặt lắm chứ, mà khi chúng ta không đi cái chỗ đó thì dễ lắm. Cái gì nó khác, nó tới sự bận rộn, nó tới sự này sự kia tới, và thứ tự ưu tiên chúng ta đảo lộn liền. Chúng ta đảo lộn thường xuyên trong vấn đề thờ phượng Chúa chỉ vì cái chuyện gì khác sẽ tới mà chúng ta không nắm lấy cái lúc đó, mặc lấy áo giáp này lên và nói là tôi được xưng nghĩa bởi Đức Giêsu Christ. Và tôi sống như người xưng nghĩa đáp ứng lại với Đấng đã cứu tôi. Và sự xưng nghĩa này nó chuyển động tư tưởng của chúng ta. Sự suy nghĩ này nó chuyển động cảm xúc của chúng ta. Và khi nó nắm lấy chúng ta rồi thì chúng ta bảo toàn lắm. Ma quỷ làm gì với những người hiểu biết sự xưng nghĩa? Ma quỷ làm gì được để xoáy động tấm lòng yêu mến Đấng đã xưng công bình cho mình? Ma quỷ làm cái gì được với người hiểu biết rằng tội tôi đã được tha, nợ tôi đã xong rồi, tôi đi hanh thông trong sự yên lành của sự hòa bình mà đã được ban cho tôi bởi huyết báo Chúa.
Ma quỷ không thể làm được gì hết, hoàn toàn không được gì hết.
Mà tại sao chúng ta té lên té xuống tôi trở lại? Bởi vì đã không mặc áo xưng nghĩa này lên, không đứng trong chỗ ban cho toàn vẹn của quyền năng Đức Chúa Trời.
Sự suy nghĩ được bảo toàn, tấm lòng được bảo toàn, cảm xúc được bảo toàn bởi vì sự xưng nghĩa trong Chúa Giêsu.
Thứ hai, về sự nên thánh. Thứ hai, về sự nên thánh. Nên thánh là sự sống động của sự thánh khiết của cuộc đời chúng ta theo Chúa, ra từ kinh nghiệm của chúng ta. Tại vì sự xưng nghĩa là điều Chúa phán bởi lẽ đạo Chúa. Chúa xưng nghĩa chúng ta không
cảm xúc.
Chúng ta không có cảm nhận gì hết khi Chúa nói tha tội rồi. Chỉ trong cái sự tuyên bố đó là chúng ta được tha tội, chúng ta hoàn toàn trắng án. Mình không cảm nhận cho tới khi mình học biết cái đó, khi mình thấy điều đó, mình đáp ứng với đó và mình đi cái con đường của nên thánh thì mình mới bắt đầu kinh nghiệm được chuyện Chúa làm. Tại vì trong lúc mà chúng ta thưa với Chúa, chuyện mầu nhiệm đời đời Chúa làm, Chúa tuyên bố giữa Chúa và Chúa, giữa tấm lòng của Chúa và sự gian ác của chúng ta tẩy sạch, thì chúng ta được tẩy sạch. Nhưng cái kinh nghiệm của sự tẩy sạch đó và quyền năng của sự tẩy sạch đó đến từ nơi sự nên thánh của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn trở lại trong cái sự công bình của sự nên thánh. Và chúng ta bắt đầu học biết tại sao ở nơi đây nó thành ra một cái quyền lớn, một cái sự bảo vệ rất lớn trong đời sống của chúng ta. Một lần nữa, anh em phải đứng vững. Anh em đứng vững làm sao? Đứng vững trong sự xưng nghĩa của sự công bình. Anh em phải đứng vững. Anh em đứng vững làm sao? Anh em đứng vững trong sự nên thánh của sự công bình. Lần trước chúng ta đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn số 4 về sự nên thánh trong sự công bình. Tôi muốn trở lại điều đó và đi tiếp tục ở trong đoạn số 4, đọc từ câu số 21. Câu số 20. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ danh, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ông nhắc lại là chúng ta đã được ban cho một cuộc đời mới, một bản chất mới, đó là sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong lẽ thật. Đó là điểm mà Chúa nói đây là sự sống ban cho. Thì chúng ta làm gì? Sau khi chúng ta hiểu rằng chúng ta có người mới giống như Đức Chúa Trời được dựng nên trong công bình và thánh sạch của lẽ thật thì sao? Câu số tiếp nói liền. Như vậy, bởi vì chúng ta hiểu có điều đó thì sao? Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, anh em phải nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau. Vì anh em đã hiểu điều đó, cho nên anh em phải làm ra, anh em phải sống điều đó. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng làm cho ma quỷ nhân dịp. Nghe lại coi. Ông nói là khi anh em sống điều này đó, tôi đưa cho anh em thí dụ nè, là khi anh em giận nhau đó, mà anh em giận nhau ở trong cái sự hiểu biết của lời Chúa và phải thực hành sự nên thánh của Chúa, anh em giải quyết liền cái vấn đề này, anh em để vấn đề này ra khỏi đời sống anh em, thì ma quỷ không còn cơ hội để đánh với anh em nữa.
Chúng ta đánh ngược lại với quân thù.
Chúng ta đóng ngay chỗ mà nó tấn công mình được. Cho nên bảo vệ bởi cái áo giáp của sự nên thánh này thì ma quỷ không có nhân dịp để đánh được chúng ta. Và nó nhân dịp nó đánh được chúng ta bởi vì chúng ta không làm theo cái điều mình học, không thực hành cái điều mình biết. Rồi nói thêm những cái chuyện rất là đơn giản, kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng phải chịu khó, phải chính mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn hơn, chứ một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ đến. Đánh lại ma quỷ là đánh chỗ nào? Có phải chạy ra ngoài đường đó để mà chữa bệnh, để mà đuổi quỷ, để mà nói là
ta trói buộc ngươi chỗ này Satan, ta cấm ngươi chỗ kia? Không.
Đánh với ma quỷ là sao? Là chú ý tới lời mình nói. Chú ý tới thái độ của mình, tới cái sự chăm chỉ làm việc của mình, tới cái chỗ mà sống đạo, sống thật ở trong ơn của Chúa, sống sự công bình mà Chúa nói ra. Anh em chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh, câu số 30, câu số 31, phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi sự hung ác. Câu số 32, ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ nơi anh em. Làm thế nào như vậy? Bởi vì đó là lúc anh em mặc áo giáp lên, anh em bảo vệ mình bằng cách sống của mình ở trong sự vâng phục. Sống ở trong sự vâng phục, nó đem tới sự bảo toàn. Và bây giờ chúng ta hiểu chứ, những chỗ nào mà ma quỷ nó đánh mình? Chỗ không vâng phục. Có chỗ nào mình vâng phục mà nó đánh mình ngã không?
Không.
Chỉ có những chỗ mình không vâng phục là nó đánh ngã liền. Những chỗ mình vâng phục nó không đánh được. Và chúng ta bắt đầu hiểu là cái sự tranh đấu bảo toàn này, khi chúng ta đi ở trong cái con đường đức tin này, con đường của người vâng phục được an toàn lắm. Con đường của người không vâng phục lúc này, lúc có, lúc không, lúc tới, lúc lui, bị đánh ngã thường xuyên, bị nằm hoài ở cái chỗ là phải sống ở trong điều mà Chúa ban cho. Nhưng mà nó dẫn chúng ta tới một chỗ nữa mà tôi muốn chúng ta thấy rõ ràng hơn. Đó là chúng ta trở nên tôi mọi. Chúng ta trở nên tôi mọi của sự công bình. Một phần kinh thánh nữa trong Roma đoạn số 6. Để mà đi từ cái chỗ bảo toàn tới cái chỗ tôi mọi của sự công bình đó, chúng ta hiểu nó là một cái tiến trình tới cái chỗ trở thành tự động cho chúng ta. Đoạn số 6 tôi đọc từ câu số 5. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi chúng ta bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục với tội lỗi nữa. Ông nói sự bắt đầu của chúng ta là hiểu biết rằng chúng ta đã chết với Chúa. Và chúng ta hiểu biết điều đó ở trong lẽ đạo của chúng ta khi chúng ta được xưng nghĩa và chúng ta nói là khi con ăn năn con chết với Chúa, bắt đầu từ cái chỗ đó. Nhưng mà khi bắt đầu cái chỗ đó rồi đó thì tới một cái kinh nghiệm, đó là cái sự sống mà chúng ta có ở trong Chúa. Vì ai chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ cả chết sống lại thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Rồi câu của chúng ta là như thế này. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ. Tiến trình bước tới là anh em phải quyết định. Coi mình là anh em phải quyết định. Quyết định làm sao? Quyết định là sống trong sự sống của Chúa. Đi từ cái chỗ hiểu biết rằng Chúa hy sinh chết cho mình tới cái chỗ quyết định sống cho Chúa là cái bước thứ hai. Rồi khi mà quyết định tới cái bước sống cho Chúa thì nó tới ngay cái phần áp dụng là sao? Chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, tức là trong thân thể của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể của mình, tức là tay, chân, mắt, mũi, lời, nói, tất cả. Chớ nộp chi thể của mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống. Và dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không còn cai trị trên anh em đâu. Bởi vì anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà dưới thuộc về ân điển.
được làm sao hết lời. Phước Chúa ban người ơi, nhớ khi hoạn nạn chơi vơi, hiểm nguy dồn dập không thôi, Chúa luôn hiện diện bên tôi, dẹp tan
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.